Nam Phong và Quỳnh Tiên xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, Nam Phong và Quỳnh Tiên xin mời quý vị cùng nghe một truyện dài kế tiếp của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Thưa quý vị, truyện dài mang tựa đề Đóa Hoa Tàn. Mời quý vị bắt đầu theo dõi phần đầu của câu chuyện qua phần diễn đọc của Nam Phong và Quỳnh Tiên. Nhằm tiết tháng 6, một buổi chiều, bầu trời sơn màu xanh lét, ngọn gió động lá phất phơ, gây ra cái không khí mát mẻ, làm cho cây cỏ tốt tươi mà cũng làm cho con người khỏe khoắn. Trên khúc lộ Vĩnh Long xuống Trà Vinh, ngang qua xóm Mê Phốt là xóm nhà của một số người ở đây sống dày đặc, cách chợ Vũng Liêm chừng 3.000 thước. Người đi qua đường qua lại dập dìu, người trong xóm cũng chòm nhom ở trên lề, kẻ đứng người ngồi mà hóng mát, cho nên quang cảnh xem có vẻ rất là náo nhiệt, mà mặt người nào coi cũng có sắc hân hoan. Cái không khí mát mẻ, khỏe khoắn ấy, nó làm cho người ta đã vui vẻ mà lại hăng hái về nẻo lợi đường danh. Bởi vậy, ở trong nhà của thầy cai tổng Lê Thái Bình ở giữa lộ, nằm chính giữa xóm Mê Phốt, lúc đó tiếng nói cười vang lên om sòm, xen lẫn với tiếng cười inh ỏi. Nhà này cách đã trên 15 năm rồi, ngói bị rong rêu đóng cho nên trổ sang màu đen, vườn bị nắng mưa hóa ra thành màu xám, nhưng mà căn nhà nền đúc thật cao, cửa cuốn bán nguyệt, bên tay mặt có cắt một cái lẫm lúa rất là rộng, bên tay trái có cắt một cái nhà để xe ngựa, phía sau có nhà bếp sạch sẽ, phía trước thì có dọn một cái sân, trồng sắp mấy hàng ngoài, ở đó trồng bông đủ thứ, giữa sân lại có trồng một cây huỳnh mai gốc lớn, nhành lá rất là nhiều, hễ qua tuyết sưng thì nó đơm bông vàng khè, chung quanh cục đất lại có trồng dừa bao vòng, làm thêm vẻ trù mật. Bởi vậy ai đi ngang ở ngoài lộ dòm thấy cũng biết đó là chỗ của một người giàu có cư ngụ. Thầy cai tổng Lê Thái Bình mới ngoài 40, vóc trung dung, tướng thanh nhã. Hồi nhỏ thầy cứ học chữ Nho, lớn rồi thầy mới học chữ Quốc ngữ, còn chữ Pháp thì thật là thầy không biết. Lúc đó thầy ngồi tại bộ ghế cẩm lai để ở giữa nhà, thầy cứ cười mà nói quang quang.
Con người ta hễ có thời thì trời khiến cho gặp cái vận may giống như vậy. Hôm trước chú Phùng ở dưới chợ Vũng Liêm, chú lên chú hỏi mua lúa của tôi, chú trả 4 đồng 8 cát một tạ, tôi nài 5 đồng bạc, chú nói cao quá chú không dám mua. Hôm nay lúa lên giá tới 5 đồng rưỡi, coi sướng không? Phải mà hôm trước tôi bán thì mất bộn tiền à nghe.
Lúc đó ông Hương Sư Diệu đi theo xã trưởng Phú đến hầu thầy cai tổng đặng xin phép xuất công kho để tu bổ nhà việc của làng. Ông ngồi ở cái ghế trường kỷ để đằng trái. Ông nghe thầy cai tổng nói như vậy thì ông cũng buộc miệng khen:
bẩm thầy, sao mà thầy biết lúa lên giá thầy giữ lại, thiệt là thầy giỏi quá. Hôm lúa lên 4 đồng 8, nhiều người lật đật họ bán hết, không có dám chờ. Không có phải giỏi, làm chủ điền mình phải biết ngâm thời ngâm thế chứ. Bấm thầy, không biết lúa của thầy còn được độ bao nhiêu?
Còn nhiều chứ. Hôm tháng tư tôi bán đỡ vài ngàn dạ để đông thế. Còn nhiều tôi dựa hết lại đó, chưa có bán đâu.
Nếu vậy thì gặp cái giá này, thầy chắc là sanh lợi nhiều lắm đà.
Bà cai tổng tên là Lý Thị Ngọc, trạc chừng 45 tuổi, tánh nết ôn hòa, sắc mặt hiền hậu. Bà đang ngồi ăn trầu nơi bộ ván phía bên kia, bà cũng xen vô mà nói:
Hôm tháng tư, thầy nó lật đật bán 2.000 giá lúa, giá có 4 đồng bạc hả? Thiệt uổng quá. Theo giá như bây giờ đó hả, mất lợi gần cả 1.000 đồng bạc á.
Ôi bà nó tiếc làm cái gì. Mình làm lớn, mình phải làm gương cho dân sự ở trong tổng họ bắt trước chứ. Lỗ 1-2.000 đồng cũng phải bóp bụng mà chịu. Chứ hãy mình trằn lại mình không đóng, điền chủ khác họ phân bì họ cũng không đóng, rồi cái làng có thế đâu để mà đăng kho.
Từ ngày đó mà thầy nó ra làm quan tới giờ, tôi coi việc nào cũng bị thiệt hại hết thảy à. Chớ chi đó mà thầy nó đừng có làm tổng, thì bây giờ đó hả, làm giàu biết là bao nhiêu.
Mèn đất ơi, nói như bà nói vậy sao được. Ở đời á, phải có chút công danh với người ta chứ. Giàu mà đi tới đâu cũng bị thiên hạ họ khinh khi, thì giàu làm cái giống gì.
Thì tôi tưởng ở đời đó, hễ vô sự thì vô lự, tranh đua lắm càng mệt trí, chứ không có ích gì.
Ở trên đời ai cũng vậy, thế mà không ham danh thì ham lợi, mà nếu không ham thứ nào hết thì thôi thì đi tu cho rồi, chứ sống làm cái gì.
Danh lợi ai mà không ham, tiếc gì cầu danh mà phải tốn hao nhiều quá. Tôi mới nói chứ.
Thì hãy muốn có danh với người ta thì phải chịu tốn hao chút đỉnh chứ sao.
Danh cũng có nhiều thứ, có thứ danh khỏi phải tốn hao gì hết à.
Bà nói danh gì vậy? Chắc là danh hà tiện à.
Mình lấy nhân nghĩa mình đối đãi với mọi người thì tự nhiên thiên hạ họ kính trọng mình, cần gì phải cầu cái danh nào khác.
Nói tới nhân nghĩa thì tự nhiên mình phải làm chứ sao. Mà hễ mình làm nhân nghĩa thì lúc đó bất qua người ta khen mình là người tử tế, chứ đâu có ai kính phục. Làm người là phải có phẩm cao thước lớn mới là người có danh chứ.
Tại thầy nó hiểu cái danh như vậy đó, nên thuở này mới hao tốn đó, là không biết mấy muôn mà kể. Thiên hạ họ bẩm dạ mà có ích gì? Họ làm bộ trước mặt thôi, rồi sau lưng đó hả, họ khinh khi mình có hay đâu. Theo ý của tôi đó là cái danh người biết nhân nghĩa là quý rồi, đòi danh cao rồi chức lớn hao tốn quá chẳng có ích gì hết à.
Lúc đó Hương Sư Diệu thấy vợ chồng của thầy cai tổng không đồng ý kiến với nhau, sợ để hai ông bà cãi lẽ rồi sanh mít lòng với nhau, cho nên ông lật đật xen vô mà hỏi:
Bẩm thầy, bữa nay lúa lên giá như vậy, không biết thầy nhất định bán hay chưa? Để rồi tính lại coi, nếu mà bán sợ vài bữa nữa giá lên cao nữa thì tức chết à.
Giờ giá 5.5 là cao lắm rồi thầy ơi.
Thầy cai tổng ngồi suy nghĩ một hồi, rồi ông quay sang hỏi bà vợ:
Sao bà nó muốn bán bây giờ hay chưa? Thế mà muốn bán thì biểu bầy trẻ nó đạp xe xuống chành Dũng Liêm kêu tụi nó lên mà tính giá cả đi.
Thầy nó nhất định lấy chứ.
Bà nó tính coi lúa mình còn được hết thảy là bao nhiêu không?
Thì con ba nó có biên sổ đó, để hỏi nó coi, chứ tôi có nhớ ở đâu. Ba à, con ra đây cho thầy con hỏi một chút đi con.
Lúc đó nghe có một tiếng dạ rất là dịu dàng ở phía trong, rồi một người mỹ nữ chừng 18-19 tuổi thủng thẳng bước ra. Mình mặc một bộ đồ lụa trắng, chân mang một đôi dép da đen, môi đỏ như thoa son, da trắng như dồi phấn, mặt sáng rỡ như hoa nở, tóc láng mướt như huyền dồi. Đó là cô Túy Nga, con gái của thầy Cai Tổng Bình. Cô Túy Nga chúm chím cười, miệng lại càng có duyên, mặt lại càng tốt tươi thêm nữa. Cô thấy có khách cho nên cô cúi đầu mà chào, rồi hỏi bà Cai Tổng.
Dạ, dạ thưa má, má kêu con có chuyện chi?
Thầy con hỏi lúa ở trong lẫm đó, bây giờ còn hết thảy là bao nhiêu? Con biết hay không?
Cô Túy Nga đang tươi cười, mà nghe hỏi vậy thì cô liền nghiêm sắc mặt. Coi ra cô có vẻ chỉnh tề, hòa hưởng vô cùng. Cô thủng thẳng mà đáp.
Dạ, dạ con còn nhớ là 14.000 mấy trăm dạ đó. Số lẻ con không nhớ. Còn số lúa mà, cái sổ lúa con đưa cho anh hai con cất rồi. Để con vô con hỏi anh hai con.
Anh hai của con á, làm cái giống gì ở trỏng á?
Dạ anh hai con đang nằm ở trên võng chơi với lại là cháu Càng, chứ có làm gì đâu má.
Con biểu nó đem đưa cái sổ lúa cho má coi.
Cô Túy Nga quay bước trở vô trong buồng. Tướng của cô đi coi rất là dịu dàng, thanh nhã. Thương Siêu Diệu thấy vậy mới quay sang hỏi thầy Cai Tổng.
Bấm thầy, cô ba cổ thi đậu bằng cấp rồi, thầy không tính cho cổ học thêm nữa sao?
Thôi, con gái học cho biết lễ nghĩa ở đời vậy thôi, nó cũng lớn bộn rồi, cho nên mẹ nó không cho đi học nữa. Bấm thầy, thầy có tính làm xui chỗ nào chưa? Cũng có một ông bá hộ thiện ở trên Vĩnh Long, ông găm ghé xưa rài. Ông nói chuyện muốn làm xui với tôi 2-3 lần, mà tôi nghe cậu nhỏ đó cậu xài tiền dữ quá, nên tôi cũng còn dục dạ, để thủng thẳng coi, chứ mình cũng đâu có gấp gáp gì.
Dạ bấm thầy, làm xui với ông bá hộ ở trên Châu Thành thì cũng xứng đôi lắm.
Thì ai cũng nói vậy hết, mà ý của bà nhà tôi thì bà lại không muốn.
Lúc đó thì một người con trai trạc chừng 25 tuổi ở trong buồng bước ra, sau lưng cô Túy Nga đi theo cô bồng đứa cháu trai mới 2 tuổi. Người con trai ấy tên là Lê Thái Hòa, con trưởng nam của thầy Cai Tổng, có vợ rồi và cũng có một đứa con trai mới biết đi lững chững, đặt tên là Càng. Cô Túy Nga bồng cháu Càng lại ngồi trên bộ ván với bà Cai Tổng, còn cậu Thái Hòa thì đi thẳng lại bàn viết, lấy một cuốn sổ dở ra coi và nói: Dạ thưa, lúa của mình thâu góp cộng chung hết thảy là 16.453 dạ. Hôm tháng tư bán hết 2.000 dạ, còn lại ở trong lẫm là 14.453 dạ.
Lúa của thầy còn nhiều quá, theo giá này bán có 20 mấy ngàn đồng bạc ạ. Nhờ bà nó mua lúa chịu, cho nên tôi mới góp tới số đó chứ. Chứ lúa ruộng đâu có nhiều dữ vậy, mà còn có 14.000 dạ, đâu có nhiều gì đâu. Bề nào cũng phải để nhịn lại vài ngàn dạ cho ta điền họ ăn chứ. Còn ở trong số bán thì cũng có chuyện xài, chứ cũng đâu có để dành được.
Thầy nói tới đó, kế thì dòm ra ngoài cửa ngõ, thấy có người biện của thầy là ông Nguyễn Hải Yến đang xăm xăm đi vô với người con trai là Nguyễn Hải Đường, 21 tuổi, học ở trên Sài Gòn, mới vừa thi đậu bằng tú tài khóa này. Thầy Cai Tổng bèn cười mà nói:
Chú Biện Yến đi rước con của chú về kìa. Kỳ này con của chú thi đậu tú tài kỳ nhì, mừng quá cho nên lên tận Vĩnh Long để đón rước, không có kịp đợi nó về. Con nhà nghèo mà học thành danh như vậy thiệt là đáng khen.
Cả nhà lúc đó ai nấy đều ngó ra sân. Cô Túy Nga ngồi trên ván, tay vịn cháo, mà cô cũng ngóng cổ ra mà nhìn. Cha con của Biển Yến bước vô cửa và cúi đầu chào vợ chồng thầy Cai Tổng. Thầy Cai Tổng vụt hỏi:
Thầy chúc mừng cho cháu ạ, giỏi dữ ha.
Biển Yến nghe như vậy chặn lại mà nói:
Dạ bẩm thầy, thầy được thăng chức rồi, mới vừa có giấy của quan trên lại sơ hồi sớm mơ thầy.
Thầy Cai Tổng nghe Biển Yến nói như vậy thì chân hửng, nửa mừng nửa nghi. Thầy đứng dậy ngó sững Biển Yến mà hỏi:
Sao chú biết, ai nói với chú vậy? Dạ bẩm hồi sớm mới lên tới Vĩnh Long, tôi đi thẳng vô trong tòa bố, tôi gặp thầy Năm, thầy cho tôi hai, thầy nói giấy mới lại hồi chiều hôm qua, sáng mới này quan lớn dạy là gửi giấy xuống cho quan chủ quận, có lẽ sáng mai mình sẽ được cát. Thiệt như vậy sao? Dạ thiệt chứ, tôi nghe thầy Năm nói tôi cũng mừng quinh, tôi ra bến xe đón thằng nhỏ tôi rồi đi riết về đây cho thầy hai, tôi cũng chưa kịp về nhà nữa đó. Cái kỳ hầu lễ tháng trước quan lớn hứa xin thăng chức cho tôi, tôi tưởng ổng nói chơi, té ra là có thiệt.
Lúc đó Hương Sư Diệu với xã trưởng Phú bước lại chúc mừng thầy. Hương Sư Diệu mới nói:
Thầy lãnh chức Cai Tổng mấy năm nay thiệt là cực nhọc quá, quan trên thăng thưởng thì xứng đáng không biết chừng nào. Hai bà con tôi nghe tin thiệt là mừng quá, mà hương chức mấy làng họ đây rồi họ hay chắc là họ cũng vui mừng hết thảy ạ.
Ông Cai Tổng nghe Hương Sư Diệu nói như vậy thì chúm chím cười và nói:
Tôi làm tổng mới có 9 năm, mà năm ngoái lên hạng nhất, hôm Tết mới được cái mề đai, rồi bây giờ được thăng chức nữa. Được như vậy thiệt tôi cũng vui lắm, bởi vì có nhiều ông tổng khác, người thì 28 năm công nghiệp, người thì 25 năm, mà họ tổng, rốt cuộc cũng còn họ tổng hoài, coi bộ buồn quá. Ở đời mà ai có số mạng đó, cho nên tôi may mắn mới đi mau được như vậy thôi.
Biển Yến đi lại bàn, đứng rót nước trà mà uống, còn anh chàng Tú Tài Hải Đường thì lại gần bàn viết, ngồi nói chuyện với cậu hai Thái Hòa. Biển Yến vừa bưng chén nước vừa nói:
Bẩm thầy, làm trong ít năm nữa đây, rồi thầy thế nào cũng được ban khen nữa.
Thôi, có chút tỉnh với người ta thì đủ rồi, trông mong cao quá làm cái gì.
Dạ bẩm được chứ, có nhiều ông Cai Tổng lên tới chức cao lắm à.
Chú khéo bài chuyện cho bà nó bà ghét thêm. Tôi làm Cai Tổng mà bà cứ cằn nhằn hoài, tôi thăng chức đây rồi chắc là bà cũng không có vui đâu.
Lúc đó bà Bình mới ngồi ăn trầu xỉa thuốc, bà nghe chồng nói tới bà thì bà chỉ cười mà đáp:
Nói chuyện lợi hại mà nghe, chứ cằn nhằn cái giống gì. Còn ông nó được lên chức, sao tôi lại không vui? Tôi than thở là gì tôi lo hễ mà cao sang chừng nào đó thì càng tốn hao chừng ấy hả? Tôi lo là lo chỗ đó chứ.
Bà này, ở đời tôi đã nói rồi, nếu mà muốn có chút danh vọng với người ta thì tự nhiên phải tốn hao chút đỉnh chứ, sao mà bà kỳ quá.
Sợ tốn nhiều chứ chút đỉnh mà nói làm chi.
Bà đừng có lo cái vụ đó mà.
Không lo sao được, có khách mà đem chuyện nhà ra nói thì coi cũng kỳ. Xong ông Hương Sư với lại là chú Biện đây đó cũng là như là bà con ở trong nhà mình. Để tôi nói hết cho mà nghe nè. Cái hồi trước á, ông nó ra tranh chức Cai Tổng, tôi càng dán hết sức không được. Ông nó ra tranh chức Cai Tổng rồi phải đền ơn đầu này đầu nọ, rồi phải đáp nghĩa đầu kia, phải làm tiệc ăn mừng, phải đãi đàn hương chức. Tôi tính ra đó hả, tốn hào hết thảy rồi trên 30.000 đồng bạc, chứ phải ít ỏi gì sao. Nợ tới bây giờ nè, mà trả cũng chưa dứt nữa đó. Nếu hồi trước đừng có làm tranh cử cai tổng á, thì mấy năm nay khỏe biết chừng nào. Bây giờ đó lại còn bày lên chức nữa. Đó, đố khỏi và mắc nợ lại nữa đó cho coi.
Tôi nói bà đừng có lo mà. Lú có giá mà bà sợ cái nỗi gì. Nếu mà muốn cho người ta kêu bằng ông á, thì phải làm vậy chứ làm sao.
Ông, rồi chém với gì ai hay sao mà ham. Tôi tưởng đó, ở đời mình có đủ tiền xài nè, khỏi mắc nợ mắc nần, khỏi cực lòng cực trí. Thấy việc quấy đó thì mình tránh, gặp việc phải đó thì mình làm. Được như vậy đó thì sung sướng hơn rồi. Ông còn nghĩ cái gì nữa.
Thương sư Diệu thấy hai ông bà lại bắt đầu căng thẳng, cho nên cười nhảy vào mà nói:
Bẩm bà không chịu xe xua cho nên bà mới nói vậy thôi. Chứ thiên hạ ai nấy cũng đều muốn có chức có phận hết, dầu tốn mấy muôn họ cũng chịu. Mà họ muốn nhưng mà đâu có được, đâu phải là chuyện giỡn. Thầy mà được như vậy á là có phước lắm đó bà, dầu tốn hao chút đỉnh cũng đâu có hại gì.
Ông cai tổng Lê Thế Bình nghe Hương Sư Diệu nói như vậy thì ông lại nói thêm:
Thì dĩ nhiên là tốn, mà tốn thì tốn chứ sợ cái giống gì. Để tôi xuống cảm ơn quan chủ quận, rồi nhờ ngài dắt lên cảm ơn quan lớn chánh tổng. Sẵn dịp đi Dũng Liêm, tôi hỏi dò giá lúa luôn một thể luôn.
Biện Yến nghe ông tổng nói vậy thì chen vô nói: Thế nào thầy cũng phải làm một tiệc cho long trọng coi mới được nghe thầy.
Dĩ nhiên, tự nhiên mình phải làm tiệc long trọng cho xứng đáng mới phải chứ. Rồi còn phải mời mấy quan Tây, quan Nam ở trong tỉnh cho đủ hết. Rồi phải mời hết mấy cai phó tổng, ban biện hội đồng, rồi thông ngôn, kỷ lục, rồi thầy giáo, rồi điền chủ, phải mời hết à.
Bấm có lẽ cũng phải mời hương chức các làng ở phần tổng mình nữa chứ thầy.
Phải mời đủ hết mấy làng chứ. Tiệc đãi sợ tới 300-400 người đó. Có lẽ phải chia ra mà đãi 2-3 ngày mới tiện à.
Lúc đó cậu hai Thái Hòa nghe cha nói như vậy thì chen vào và hỏi: Bấm thầy tính đãi tiệc mà tính đặt cho khách trú họ nấu hay là để ở nhà mình làm?
Đâu có được. Tiệc lớn mà ở nhà nấu sao được, mà đặt cho khách trú nấu cũng không có ra gì đâu. Hãy làm á thì phải làm cho hẳn hồi, chứ quẹt lọ sao. Hồi ông Kim ăn tiệc mừng, ông đặt cho nhà hàng ở trên Sài Gòn nấu 3 cái đồ Tây để mà đãi. Mình chắc cũng phải làm như vậy. Nếu mà không hơn á thì cũng phải làm cho bằng ổng, chứ không lẽ mình thua ổng sao.
Dạ, nếu mà đặt cho nhà hàng ở trên Sài Gòn nấu đó là hao nhiều lắm đó bà ơi.
Nghe nói mỗi người ăn giá chừng đâu 15 đồng bạc, có rẻ lắm mà cũng phải độ 12 đồng bạc.
Trời ơi, nếu như vậy á, đãi 400 người phải tốn tới 5-6 ngàn đồng bạc sao ba?
Vậy chứ sao con. Hãy tốn á thì tốn, mình phải làm cho đúng coi mới được. Bà nói rằng á, nếu mà đãi đồ Tây giá mắc như vậy á, thôi thì mình chia ra đãi hai cách đi. Khách thường thường á, như hương chức với điền chủ nho nhỏ thì mình đãi đồ Nam hay là đồ Quảng Đông, còn hễ khách quý á thì mình đãi đồ Tây. Tôi tính như vậy có được không?
Thì ông Bình nói xong bắt đầu đứng dậy, ông uống một hớp nước, rồi ông suy nghĩ sau đó không biết, ông lại lắc đầu mà đáp:
Mà không được. Làm như vậy tôi coi cũng không được. Làm như vậy thành ra kẻ khinh người trọng sao? Không được đâu. Tôi nghĩ là phải đãi đồ tay hết thảy à. Tốn bao nhiêu thì tốn, phải làm cho đúng để mình lấy tiếng chứ. Chừng đó là tôi sẽ đặt cho thợ trên Vĩnh Long làm 500 đồng bạc pháo bông, đặng đốt cho thiên hạ họ coi. Có lẽ tôi biểu rước hát tiều hay là hát bộ, cho nó hát ít đêm cho dân sự coi chơi nữa.
Bà Tổng nghe ông nói thì im lặng ngồi buồn thiêu. Ông Bình lại nói tiếp:
Ừ, đây rồi còn phải mua một cái xe hơi, chứ còn đi xe đò nữa thì coi không được à nghe. Có lẽ qua sang năm cũng phải cắt cái nhà này lại nữa.
Bà cũng lại ngồi lặng im và không nói gì cả. Lúc đó Biện Yến xen vào và nói:
Tôi mừng quá, cho nên lật đật ghé báo tin cho ông hay, chưa có kịp về nhà. Thôi bây giờ xin phép ông bà, đặng tôi dắt thằng nhỏ tôi về cho má nó mừng.
Thôi chú về đi, kẻo thêm Biện thêm Trông. Còn ông Tú Tài nhỏ, thầy khen cháu nhiều nha. Thôi, ở nhà nghỉ ít ngày, rồi kiếm chuyện mà làm, đặng giúp đỡ cho cha mẹ. Ở nhà có buồn thì lại đằng này nói chuyện chơi nghe không?
Cậu Hải Đường nghe ông Tổng nói, chỉ dạ, rồi cúi đầu từ giã mọi người. Khi chàng đến mà từ giã bà Bình, thì bà ngó chàng trân trân. Cô Tí Nga ngồi một bên bà, cô cũng ngó mà miệng lại cười chúm chím. Chừng cha con Biển Yến ra khỏi cửa, bà mới nói:
Vợ chồng chú Biển Yến á, nghèo mà có một đứa con coi cũng đáng quá đó chứ. Tướng Tú Tài đó mà có thể nào mà hư được. Vậy đó là có phước đó.
Khương Sư Diệu với xã trưởng Phú lúc đó cũng đứng dậy, từ giã mà ra về. Hai người vừa ra tới sân thì bỗng nhiên thấy có một cái xe hơi ngừng ở ngoài lộ. Ông Bình ngó ra và ông đứng dậy nói:
Xe của quan chủ quận, hình như là có bà đi với ông nữa. Chắc là ông được giấy rồi cho nên hai ông bà lên chúc mừng mình đó.
Thiệt quả đúng là quan chủ quận với bà xuống xe rồi dắt nhau đi vô cửa ngõ. Vợ chồng ông Bình không dám sái lễ tôn ti, cho nên bước ra sân để mà đón tiếp. Quan chủ quận vừa thấy ông Bình thì ngài nói rằng:
Mừng cho ông, tôi mới vừa tiếp được giấy của quan lớn chánh cho hay là ông được thăng chức, cho nên tôi lật đật chạy lên mừng cho ông.
Ông Bình nghe quan chủ quận nói như vậy thì vừa cười vừa nói:
Cảm ơn ông. Ông chú Biện của tôi đi Vĩnh Long, nó có nghe nói, nó mới vừa ghé cho tôi hay đây. Tôi tính để tôi sẽ tới để tạ ơn ông. Tôi chưa có kịp đi mà ông đã lên trước, thiệt là tôi có lỗi nhiều quá.
Bà Bình lúc đó bà cũng đứng và tiếp mời bà chủ quận đi vô nhà. Quan chủ quận vịn vai ông Bình bước lên trên thềm, vừa đi vừa cười và nói:
Tôi phải làm gắt lắm cho nên mới được đó, ông có vừa ý chưa?
Ông Bình nghe quan chủ quận nói như vậy thì cười và đáp:
Dạ, tôi cảm ơn quan chủ quận nhiều quá.
Thưa quý vị vừa nghe phần đầu tiên của truyện dài mang tựa đề Đóa Hoa Tàn của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Quỳnh Tiên. Chúng tôi xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Xin thân ái mến chào.